Trong ngày thứ 12 của chiến dịch tranh cử liên bang, căng thẳng thương mại lại một lần nữa chiếm lĩnh cuộc tranh luận chính trị tại Úc giữa những lo ngại về tác động của các mức thuế trả đũa lẫn nhau đến nền kinh tế. Đại sứ Trung Quốc đã đề nghị chung tay với Úc để bảo vệ thương mại tự do đa phương, trong bối cảnh Bắc Kinh đang phải đối mặt với mức thuế lên tới 125%, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm thuế cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, cả hai đảng lớn đều giữ khoảng cách với đề xuất này của Trung Quốc. Phó Thủ tướng Richard Marles phát biểu:
"Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ nắm tay Trung Quốc."
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today của đài Knife, ông Marles nhấn mạnh rằng Úc đang tập trung vào việc đa dạng hóa thương mại. Chính phủ muốn tránh bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại giữa đồng minh an ninh thân cận nhất của Úc là Hoa Kỳ và đối tác thương mại quan trọng nhất là Trung Quốc. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã tận dụng phát biểu của Trung Quốc để cố gắng gắn đảng lao động với đảng xanh, ám chỉ rằng thủ tướng đang bị điều khiển bởi lãnh đạo của đảng xanh. Ông Dutton nói:
"Tôi tin rằng chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để xây dựng mối quan hệ thương mại và duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng là một quốc gia, chúng ta phải bảo vệ lợi ích của mình và chúng ta không thể làm điều đó với một vị thủ tướng yếu kém."
Về phía mình, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định chính phủ của ông sẽ đứng lên bảo vệ lợi ích quốc gia và có thể độc lập. Đồng thời, ông cũng tự hào về việc đã cải thiện quan hệ thương mại với Trung Quốc. Ông phát biểu:
"Quan hệ thương mại với Trung Quốc là rất quan trọng. Thương mại chiếm một trong bốn việc làm ở Úc, và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta. Chúng tôi đã khôi phục hơn 20 tỷ đô la xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi các rào cản được gỡ bỏ."
Tại đảo Green ở tiểu bang Queensland, ông Albanese công bố khoản tài trợ 10 triệu đô la cho giáo dục và nâng cao nhận thức về rạn san hô Great Barrier, một di sản thế giới. Phần lớn khoản tài trợ này sẽ được dùng để hỗ trợ học sinh tham quan rạn san hô. Ông Albanese cho biết thêm:
"Chương trình rạn san hô mà chúng tôi công bố hôm nay sẽ cung cấp 6 triệu đô la cho chương trình Kids for the Reef, giúp các em nhỏ, đặc biệt là những em ít có cơ hội, được tận mắt nhìn thấy rạn san hô."
Khi được hỏi về việc đảng lao động chưa thông qua dự luật thiên nhiên tích cực Nature Positive Laws, ông Albanese nói rằng đảng của ông sẽ tham khảo ý kiến từ các nhóm đại diện ngành công nghiệp và môi trường để bảo đảm chính phủ nhiệm kỳ 2 có thể thực hiện cải cách một cách đúng đắn. Sau khi hoàn tất điểm dừng chân thứ tư trong chiến dịch ở Queensland, ông Albanese sẽ đến Darwin để thăm khu vực Solomon, một ghế an toàn của đảng lao động. Trong khi đó, thì lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đang vận động tranh cử tại vùng ngoại ô Melbourne. Ông chia sẻ rằng rất vui khi được trở lại nơi này. Đây là lần thứ ba ông Dutton đến Victoria, tiểu bang được xem là then chốt cho con đường giành chiến thắng của ông. Ông Dutton nhấn mạnh cam kết của phe liên đảng sẽ cắt giảm nhập cư ròng 100.000 người trong vòng 2 năm trước khi tăng trở lại. Mặc dù bị chỉ trích bởi các hiệp hội doanh nghiệp lớn cho rằng chính sách này có thể ảnh hưởng đến kinh tế, ông Dutton lập luận rằng nhập cư là nguyên nhân khiến cho khủng hoảng nhà ở trầm trọng hơn.
Thủ tướng đã cho 1 triệu người nhập cư đến Úc chỉ trong 2 năm, tức tăng 70% so với bất kỳ giai đoạn 2 năm nào trong lịch sử nước ta. Họ sẽ đưa thêm khoảng 2 triệu người nữa trong vòng 5 năm, một con số còn lớn hơn dân số thành phố Adelaide, trong khi lại cắt giảm đầu tư vào hạ tầng. Dĩ nhiên sẽ có khủng hoảng nhà ở khi để đảng lao động điều hành như vậy. Kế hoạch của chúng tôi là cắt giảm nhập cư và chúng tôi hoàn toàn công khai và rõ ràng về điều đó vì tôi muốn người dân Úc có nhà ở.
Ông Dutton cũng phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến ứng cử viên của đảng Tự Do. Báo chí nói tiết lộ rằng ứng cử viên tại khu vực Wales, ông Jeffrey Kidney, đã nhận tội gian lận tài chính vào năm ngoái và phải nộp phạt hơn 10.000 đô, nhưng không bị ghi án hình sự. SBS đã liên hệ với ông Kidney để lấy phản hồi. Sự việc xảy ra sau nhiều bê bối về các ứng cử viên ở Cooyang, Leichhardt và Whitlam, một ghế tại New South Wales, nơi ứng viên đã bị rút lui đề cử vào tuần trước. Ông Dutton xác nhận đã rời khỏi chiến dịch vào tối thứ Tư để đến bệnh viện thăm cha mình khi ông vừa lên cơn đau tim trước cuộc tranh luận vào hôm thứ Ba. Chiến dịch của phe liên đảng dự kiến sẽ đến tay Úc vào ngày mai, nơi có nhiều ghế tranh chấp, với bài phát biểu chính tại một buổi ăn sáng ở Perth.